không sạch. Từ cái thể không sạch đó mà mình mê lầm chạy theo nó thì không biết bao nhiêu thứ nghiệp sẽ tạo. Mà tạo bao nhiêu thứ nghiệp thì cái khổ luân hồi không bao giờ đáp lại. Còn nghe cái đó không phải biểu nó hết, nó có, cho phép nó lên, nhưng mà lên đừng theo nó được rồi. Chứ đừng có đè nó cho nó chết tiêu. Nó nhiều xuống ngồi cứ đè, sợ nó lên cứ cắm đầu đè nó, đè giết đau cái đầu. Rồi thấy hơi chán đời, tôi sao mà nhức đầu quá. Cái đó là cái bệnh. Cho nên phải khéo sáng suốt, biết nó là hư dối không thật, không thật không theo. Thì cười nó chơi, thấy nó mà cười nó, rồi nó hết. Cho nên ở đây là cái lối tu anh hùng đó. Tại sao anh hùng? Tức là đối mặt, nghĩa là đối mặt với địch thủ, nhìn thẳng mặt nó, không có trốn tránh, không có mượn cái gì để mà che đậy hết. Còn tỉnh được niệm Phật thì nó động cái quan sát niệm 50 đạo Phật, đạo Phật để quên nó, thì tức thì mượn cái khác để mà tránh nó. Còn hoặc là thần chú, đọc có thần chú để quên nó, hoặc làm cái gì đó để sợ nó, không cho nó ra mà không dám nhìn thẳng mặt, phải không? Người kiếm cái gì đó để đè nó, chứ không dám nhìn thẳng mặt đó. Còn ở đây là nhìn thẳng mặt. Bởi vậy nên tu cái này thì người ta thấy vọng tưởng nhiều lắm. Rồi tu cái kia kia ta thấy không có. Ví dụ mình lo niệm Phật, mắt niệm Phật từ đâu còn nhớ gì nữa là vọng tưởng. Mà không vọng tưởng thì cái niệm nó cũng chẳng thanh diệt đều 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 niệm Phật. Cho nên trong nhà thiền mới nói rằng mạc vàng tuy quý mà rơi trong con mắt đầu, nó vẫn sống như thường. Còn niệm, dù niệm đó là niệm tịnh cũng là niệm, mà còn niệm là còn chưa phải thiền. Tại đây mình nhìn thẳng mặt á, biết mặt chú rồi, không thèm theo chú tôi. Chú không có khả năng làm chủ tôi, mà tôi làm chủ chú. Thì như vậy đó thì mới thế thì coi nó nhẹ lắm, nó đơn sơ lắm, mà nó là một cái mạnh. Thì dám nhìn thẳng mặt địch thủ, không có trốn tránh, không mượn cái gì để che chở mình hết. Nhìn thẳng mặt rồi có cười với nó chơi, cười ngạo nghễ nó, thấy không? Cũng như mấy người tướng lại tặng nó thấy quân địch cười ngạo nghễ nó, tức là coi thường quân địch, chứ không có cái sợ sệt. Còn mình thì cứ lấy cái khác để mà che đậy nó, cho nó đừng có thấy nó. Nhưng mà đừng thấy nó thì mình lại thấy cái mình che đậy đó, cái che đậy vẫn là còn. Còn lại mình nhìn thẳng mặt nó không ra, nó không hiểu thì thôi cười thôi. Còn nó có hiểu thì mình không theo nó, cũng không làm gì mình được, phải không? Bây giờ hỏi tới tất cả người đó, ngày khởi niệm tham trăm lần, niệm sanh trăm lần, mà mỗi lần nó khởi niệm được thấy nó không sao nó hết, thì ngày đó có tạo nghiệp không? Thì có niệm sanh mà không tạo nghiệp, có niệm tham mà không tạo nghiệp. Còn nếu mà mình khởi niệm nào tham niệm thấy thì tạo nghiệp, chuyện đó nó rõ ràng đó. Thành ra cái chỗ đó là cái trọng tâm để hình hết mọi cái nghiệp ác, nghiệp thiện mà trên thế gian nó dẫn mình đi sanh tử trong lục đạo đó. Như vậy thì biết cho thật rõ để mình không có lầm, chứ không thì trên cái khi tu á, mình dễ thấy sao nó đơn giản quá, cơ bộ nó không có cái mồ nhiệm. Cho nên biết tâm ý thức đó thì mấy cái thứ này đều là bất giác, giống như qua đốm trong hư không thì đâu cần phải trừ dẹp nó. Năm pháp ba tự tánh như như, ba tánh như như thể lặng lẽ hào nhọc chuyển biến. Nếu thấy rõ được như vậy rồi thì ba pháp năm tự tánh nó là như như, thì còn gì mà phải chuyển biến nữa. Phàm phu vẫn có, nhị thừa phân tích thành không, đều thành pháp trước. Vọng phàm phu thì cái không thiệt đó mà vọng chấp cho nó là thiệt, còn nhị thừa thì phân tích để thành không thì đều là thành pháp trước. Biết nó là hư dối không thiệt thôi. Còn phân chia chi cho nhập, nói nó có đã là ngu, phân chia thì chỉ nhập thôi. Đây vẫn chẳng nói không ấm với nhập, mà nói như ấm với nhập. Mình nói vậy, đây nói như ấm với nhập, tức là ấm với nhập là không thiệt, thì tất cả pháp cũng không thiệt, chứ không phải nói ấm với nhập là không, các pháp là không. Chỉ biết nó không thiệt thì đủ rồi. Về tự tâm hiện lượng, không thể dùng trí mà biết. Còn cái tự tâm hiện lượng thì chỗ đó khế hội, chứ không phải dùng trí phân tích mà biết được. Khéo rằng pháp vô ngã, đại Bồ Tát chẳng bao lâu sẽ được sơ địa. Nếu mình đạt được cái pháp vô ngã, tức là cái thấy pháp không có chủ thể, nó duyên hợp như quyển như quá, thì không bao lâu mình sẽ chứng được sơ địa Bồ Tát. Bồ Tát vô sở hữu quán tướng địa, quán khác khai giác quan hỷ, thứ lớn tiến lên vượt đến tướng cửu địa, được pháp thân địa. À, Bồ Tát vô sở hữu quán tướng địa, vô sở hữu tức là nó tên khác của cái sơ địa, rồi quán khác khai giác được quan hỷ, cho nên sơ địa cũng gọi là quan hỷ địa. À, rồi thứ lớp tiến lên từ nhị sơ địa tới nhị địa, lần lần đến cửu địa, cửu địa rồi được tới pháp vân địa là thập địa. À, như vậy thì Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa ban đầu là do quán các pháp vô ngã, nhân vô ngã rồi pháp vô ngã mà tiến lên từ sơ địa đến thập địa. Nơi kia dựng lập vô lượng bảo trang nghiêm, hoa sen báo lớn, voi chúa cung điện báo lớn, cảnh giới nguyện tự tánh do tu tập sanh. À, rồi sau khi mà tới pháp vân địa rồi thì mới dựng lập cái cõi nước vô lượng trang nghiêm, trong đó có hoa sen báo lớn, có voi chúa, có cung điện báo, những cảnh giới đó đều là cảnh giới như nguyện tự tánh do tu tập mà sanh. À, như vậy thì quý vị thấy đọc cái đoạn này rồi thì mình hiểu thêm cái ý nghĩa chư Phật, chư Bồ Tát do cái hạnh nguyện các ngài tu rồi có cái cảnh trang nghiêm đẹp đẽ, gọi đó là cảnh của báo thanh đó. À, như cảnh đó để giáo hóa chúng sanh, nhưng cảnh đó thiệt không? Thiệt không? Sao không thiệt? Đây mới nói cảnh giới nguyện tự tánh nó là đâu, là do tu tập mà sanh, mà tu tập tức là trước sanh diệt, mà sanh diệt thì như nguyện cũng không phải là cái chân thật. Như vậy đó mà mình đòi sanh thì cực lạc cho an lòng thì cực lạc thiệt không? Thì do không tu tập tốt của Đức Di Đà khi mà còn làm Bồ Tát đó, phải không? Hạnh nguyện của ngài, ngài tu tập mà nên, thì do tu tập nên thì cái gì tu tập mà được á, thì cái đó tướng sanh diệt không sanh diệt, tướng sanh diệt, mà sanh diệt thì đây nó quyển là việc. À, như vậy thì mới thấy không phải một Đức Phật mà tất cả chư Phật khi tu tập hạnh nguyện của các ngài lớn lao, cho nên cái kết quả cũng lớn lao, mà kết quả lớn lao đó thành những cái cõi để giáo hóa chúng sanh đó cũng là cái tướng như nguyện, chứ không phải là thiệt. Mà thiệt á là cái chân như bất sanh bất diệt, cái đó mới là cảnh chân thật, mới là cái chân thật, phải không? Còn tất cả cái cảnh của báo thanh hóa thanh đều là quyển hết, nó không có thành. Ngồi nơi kia đồng một loại với các vị tối thánh tử, tối thánh tử là Bồ Tát quyến thuộc dây quanh, từ tất cả cõi Phật đến, Phật lấy tay làm phép quán đảnh, như thái tử con vua chuyển luân làm hết phép quán đảnh, vượt địa vị Phật tử đến tự giác thánh trí pháp thú, sẽ được pháp thanh tự tại Như Lai vì thấy pháp vô ngã. À, như vậy thì từ cái sơ địa đến thập địa rồi đến cái quả vị Như Lai là Phật đều do thấy các pháp vô ngã mà được, ấy gọi là tướng pháp vô ngã. Đại Bồ Tát các ông phải nên tu học. À, vì vậy mà các ông phải đáng tu học cái pháp vô ngã đó. Vô sở hữu cùng quan hỷ đều là tướng sơ địa, pháp văn là thập địa, từ địa này hiện ra khỏi nước đều là cảnh giới tự tánh quyển. À, do vì tu sanh, à, những vị Bồ Tát từ thập địa hay là bát địa trở lên rồi có những cảnh giới như quyển để độ chúng sanh, những cảnh giới đó nó đẹp, nó trang nghiêm, nhưng mà nó đều là tự tánh như quyển do tu hành sanh. Đến được Phật tử địa mới đến tự giác thánh thú. Nếu đạt tự tâm hiện, thấy thanh tài vĩnh lập đều là cảnh giới bất tư nghì, chống vào tự giác thánh thú liền vượt lên các địa. Trong sát na chứng biết chẳng do thứ lớp, mới biết pháp trên vô ngã, tới đây mới thật là trên vô ngã. Thì như vậy chúng ta mới thấy muốn tu hành tiến lên quả vị Bồ Tát, rồi viên mãn quả vị Bồ Tát thành tới quả vị Phật, thì chúng ta phải đầu tiên thấy nhân vô ngã, kế đó thì phải thấu suốt pháp vô ngã, tức là nhân pháp đều không có chủ thể, do vọng tưởng sanh như quyển như hóa. Dù cho mình đến cái quả vị Bồ Tát thập địa, có cảnh giới trang nghiêm đẹp đẽ, giáo hóa chúng sanh, Bồ Tát quyến thuộc dây quanh mình, nhưng cũng là cái cảnh như quyển do tu hành tăng không thiệt. Đọc tiếp đây, thân bạn. Ở đây chỉ thiện pháp vô ngã, cái pháp lành của vô ngã có làm hai: lìa dựng lập và phỉ báng. Dựng lập là có, phỉ báng là không, tức là lìa cái có và không. Khi ấy đại Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn: tướng dựng lập phỉ báng, cuối mong Thế Tôn nói, kiến con và chư đại Bồ Tát lìa ác kiến hai bên, dựng lập và phỉ báng, chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giác rồi lìa kiến chấp thường là kiến lập, đoạn là phỉ báng, để không chê bai chánh pháp. Thì như vậy đây là cái câu hỏi, lời yêu cầu của Bồ Tát Đại Huệ, đó là mong Đức Phật dạy về cái tướng có, tướng không, để cho các vị Bồ Tát hiểu được cái có cái không nó không thiệt, nên không có ác kiến hai bên. Dựng lập là có, phỉ báng là không, không có ác kiến hai bên chấp có chấp không. Mà không có những ác kiến đó rồi, sao mới giác ngộ? Không có còn chấp thường, không còn chấp đạt đoạn nữa. Cho nên nói là lìa kiến chấp thường là kiến lập, đoạn là phỉ báng. Bởi vì nếu thấy các pháp là thật có thì đó là chấp thường, thấy các pháp thật không đó là chấp đoạn. Mà nếu còn chấp thường chấp đoạn tức là chê bai chánh pháp của Phật. Phật pháp là nói thường đoạn là hai cái bệnh chấp có chấp không của ngoại đạo chứ không phải của Phật. Mà nếu người học đạo mà còn chấp thường chấp đoạn đó là đã chê bai chánh pháp của Phật rồi. Giải thích: dựng lập và phỉ báng là hai kiến chấp có và không, vì chánh pháp mới hay lìa nó. Chánh pháp của Phật nói là lìa cái có và cái không. Xong nhị thừa thấy ngoài tâm có pháp vẫn phải phá trừ, nếu còn có pháp ngoài tâm thì cũng còn thấy có. Ngoài quẩn biết chơi còn chẳng phải xu hướng, thuốc là ngoại đạo, tức là ngoài năm quẩn này còn biết có cái niết bàn ở riêng nơi khác, thì đó còn là chỗ xu hướng, tức là cũng còn nằm bên cái chấp có. Thì như vậy thì cái người tu Phật biết vậy đó cũng còn chưa có đúng như là Phật dạy muốn là ngoại đạo. Do đó tự giác thánh trí tha lìa hai bên, dạy bảo Bồ Tát đây là nhân chân thật của Bồ Đề. Đó, chỉ nói hai cái bệnh chấp có không, từ chấp có chấp không đó là đi tới cái bệnh chấp thường chấp đoạn. Đó, hai cái bệnh đó nghe nói thì mình ai cũng biết là bệnh rồi, nhưng mà bỏ nó dễ thì có. Ở đây chúng ta có người nào không chấp có một chấp không không? Có không? Nói chuyện với nhau thì nói, tôi nói cái này có nè, thấy không? Rồi cái người khác nói cái này không nè, cái người nói có người nói không, thì hai người sao? Là cãi. Như vậy thì chính mình thấy cái này là có, cái kia là không. Cũng như bây giờ ở trong đạo của mình có những huynh đệ mới vào đạo, mới học đạo, hỏi cái huynh đệ học mà lâu lâu chút, tôi hỏi huynh đệ cho biết bàn có gì không, thì cái người học lâu lâu sẽ trả lời sao? Nhất định có chứ, có một cái tu chứ, phải không? Thì như vậy trả lời đã đúng chưa? Có chê bai chánh pháp không? Như vậy ta nói niết bàn có, bởi có không mới tu, thì nó hợp lý quá rồi, tại sao là chê bai chánh pháp? Còn nếu niết bàn không có tôi đâu có tu làm chi? Vì Phật mới tu để nhập niết bàn, mà giờ nếu nó không có tôi tu làm chi nè? Đó là một vấn đề không có đơn giản, phải không? Nghĩa là lý của Phật nói, nếu phân tích thì mình thấy rất hay, nhưng mà cái thói quen chấp của mình bỏ không thấy được. Cho nên có nhiều vị tu tịnh độ hỏi chứ quả Cực Lạc có hay không. Nếu mình mà hơi dừng về một chút, mình nói không thì họ sao? Nếu mà họ là cái người dạng miệng nhớ ăn chấm nói thì họ chửi mình, phải không? Tôi tu tụng niệm gì Cực Lạc thầy nói không vậy là sao, nó bậy này kia đó. Còn nếu mà mình nói có thì sao? Thì họ quan hỷ, như vậy có phải Cực Lạc, có phải Cực Lạc cho nên rồi họ mới phát tâm ở tu. Thì như vậy đó là họ chịu có chứ họ không chịu không, phải không? Mà mình nói không thì họ không chịu. Nhưng mà giờ nếu mình nói có, xác định là có, thì mình có chia ra chánh pháp không? Đó, như vậy mới thấy là cái khó. Chính đó là một vấn đề chứ không phải là chuyện thường. Mình không có khéo sử dụng ngôn ngữ hay là cái phương tiện khéo léo thì mình dễ kẹt ở chỗ người ta chống mình, hoặc ở chỗ người ta sẽ nói rằng mình là người không hiểu đạo, bởi vì mình chấp nhận một bên, hoặc là có hoặc là không thì đều là gây cái, hoặc là ác cảm, hoặc là người ta sẽ thấy nói mình không hiểu đạo. Nếu mà nói thực có thì những người hiểu đạo sẽ cho mình sao? Mình kẹt ở một bên. Còn nếu mà nói thực không thì người ta chửi mình, thì hai thái đều không được hết. Như vậy phải nói sao đây? Giờ có người ta hỏi Cực Lạc có hay không thì quý vị phải trả lời cách xác thực cho người ta đủ lòng tin để trả lời sao? Trả lời sao? Đó là một vấn đề. Bởi vậy nên cái khi mà có cái trách nhiệm giảng dạy rồi, mình phải nói làm sao cho đúng chánh pháp. Đó là một cái bổn phận của mình. Mà cũng đừng có làm mất lòng tin của người Phật tử. Đó là hai cái, vừa đúng chánh pháp mà vừa không mất lòng tin của họ. Chứ còn đúng chánh pháp mà mất lòng tin cũng không được. Thành ra phần nhiều khi họ hỏi tôi câu đó thì tôi hay trả lời bằng cách này. Trả lời không trả lời gì hết. Tôi hỏi lại họ, hỏi chứ giờ quý Phật tử thấy cõi ta làm mình ở là thiệt có hay không nhỉ? Thì họ trả lời có. Có, tôi nói Cực Lạc có. Bởi sao vậy? Vì Cực Lạc là vui, ta bà là khổ. Nếu thấy có khổ thiệt thì phải có vui, phải không? Đối đãi khổ đối vui. Còn nếu họ nói rằng trong kinh Phật nói tất cả cái gì có tướng đều là hủy quá, không thiệt, không có, thì mình sẽ nói sao? Nếu thấy quả ta bà là quyển thì quả Cực Lạc cũng là quyển, bởi vì nó là đối đãi. Cũng như nói sanh tử là quyển thì niết bàn cũng là quyển. Như vậy thì mới thấy rằng cái đáp của mình á, mình không có dùng cái ý riêng để mà định, để mà quyết định, mà theo cái hiểu của người tín đồ. Người tín đồ cái trình độ họ hiểu cỡ nào thì mình nói để cho họ khỏi mất lòng tin. Vì họ xác nhận quả ta bà có thì thiệt, thì quả Cực Lạc phải thiệt. Còn nếu người nào mà họ học bát nhã, họ thông rồi, họ nói ta bà không thiệt thì Cực Lạc cũng không thiệt. Thì tùy cái trình độ của họ mà mình giải quyết. Chứ đừng có nói một mặt, nói một mặt là bị lỗi lớn, phải không? Như vậy thì tất cả pháp nó không có thực có, cũng không thực xong. Vì do như hồi nãy nói công hạnh của Bồ Tát tu, cho nên rồi do công hạnh tu có cái cảnh để mà đáp ứng với công hạnh đó, gọi là cảnh trang nghiêm đẹp đẽ để mà giáo hóa chúng sinh, thì đâu phải là không. Nhưng mà đã công hạnh tu là tướng sinh diệt, mà sinh diệt tức là quyển hóa, thì cái cảnh do công hạnh tu đó cũng không thiệt, cũng là quyển hóa. Đó, nói như vậy để dễ hiểu. Cũng như bây giờ mình nói gần một chút đi, mình ráng nỗ lực làm có tiền rồi cắt cái nhà ở, cái nhà tương đối là sạch sẽ trang nghiêm, Thì như vậy cái công tác mình làm, nó là cái công hạnh mình làm đó, nó là thiệt hay nó là vô thường? Thiệt hay vô thường? Thì công hạnh mình làm thuộc về vô thường, phải không? Chứ hạnh vô thường mà. Thì mình kết được cái nhà nó thiệt hay vô thường? Cũng là vô thường luôn, phải không? Như vậy thì hạnh vô thường, thì cái kết quả của cái hạnh đó cũng là vô thường. Đó. Như vậy dù đẹp thì cũng là vô thường thôi. Đó. Hiểu như vậy thì mới biết hiện tại cái công hạnh của mình để cao nhiên cái quả này công hạnh vô thường, thì cái kết quả cũng là vô thường. Mai kia do công đức mình tu được cái quả cao nhiên thì công đức tu đó là hạnh tu, phải không? Hạnh tu thì kết quả của nó cũng là quyển quá vô thường. Hiểu vậy thì không có cái gì lạ. Nên ở đây Phật không cho mình chấp cái cuốn định thực có thực không, mà cái thói quen của mình cứ thấy thực có thực không, phải không? Bây giờ như vậy trở lại niết bàn, thật có là không thật có? Trả lời cho dứt khoát tôi nghe coi. Có hay không? Bởi vì mình quen cái thói là phải nói hai bên, hoặc là có hoặc là không, chứ ít cái chồng nói chứ mà nửa chừng đó, phải không? Niết bàn nó không có cái tướng thì làm sao nói là có, phải không? Mà niết bàn nó là thể không sanh diệt thì làm sao nói là không? Và không phải tướng cho nên nói là không có. Không phải cái thể không sanh diệt làm sao nó không nơ được? Cũng như cái thấy của mình, cái hay thấy của mình là ở mắt, thì cái hay thấy này nó có tướng không? Nó có tướng không? Nó đâu có tướng, phải không? Nó thấy được cái hoa, nhưng mà cái thấy đó nó không có tướng. Bây giờ hỏi cái thấy nó thiệt có là thiệt không, nó làm sao? Nó có nó làm sao, cái thấy nó làm sao? Diễn tả nó có được. Và nếu nó là không không, tại sao mình thấy? Thì có thấy tức là phải không, phải không? Mà tướng thì nó không có. Thì những cái điều đó nó rõ ràng. Mà ở thế gian người ta không có chịu, người ta cứ nói cái gì phải thấy phải có tướng mới gọi là có, không có tướng gọi là không. Cái đó là một cái nhìn rất là thô thiển. Ví dụ như mình lỗ mũi đương làm gì? Mình thở. Thở đó là nhờ không khí mình sống. Nhưng mà giờ hỏi không khí có hay không, mình nói sao? Mình nói có. Cái có người nào nít một chút hỏi có đâu, chỉ tôi coi, thử chỉ dùng cái ở đâu ra sao. Rồi nếu nó tôi chỉ không được, mình chỉ không được là không có. Thế mình nói sao? Đó là một cái vấn đề thật là nan giải, mà chỉ có cái người đến đó hiểu được đó là mới biết. Có mà diễn tả không được, chỉ không ra, phải không? Đó, bây giờ thì mình ai thấy cũng đương sống là nhờ không khí. Nhưng bây giờ có mấy đứa bé hỏi thầy nói không khí là sao, thầy chỉ tụi con. Bây giờ nói là sao đây, thầy chỉ sao đấy, thầy liền đầu hàng. Sao thầy chỉ không được? Thầy chỉ được không được là không có. Chứ còn này tôi nói đồng hồ có, tôi chỉ đồng hồ thầy thấy nè, thầy nắm được. Nói cái bình bông có thì chỉ đồng hồ, bình bông được, nắm được. Còn giờ không khí thầy nói có, tại sao chỉ không được? Thì mình nói sao? Đó, như vậy mới thấy. Chỉ có người khi lớn rồi, hiểu rồi, học hiểu, mình sống ở trong đây có không khí bàn bạc, mình hiểu như vậy. Chứ còn thiệt phải chỉ ra chỉ không được. Cái đó niết bàn cũng vậy. Nghĩa là khi mà mình chưa có tới đó, mà mình hoặc nó có hay không đều là cứ nói, không có khác thiệt. Phật tới chỗ như đó mà không bao giờ nói nó là sao trên. Cho nên có người hỏi sau khi Phật nhập niết bàn còn có hay không còn có đó, là những câu hỏi Phật miễn trả lời. Nói có không được, nói không không được. Mà nếu nói có thì họ lại chấp có, nói không thì họ lại chấp có, là chấp có là thường, nói không mà chấp không là đoạn, thành ra bị hai cái lỗi. Mà ngài không có nói tôi tới đó biết rồi, chứ không có nói, không có nói nó thế nào hết. Thì cũng giống lại như giờ nói không khí á, thì ai đây mình cũng biết, mình biết không khí mình thở. Nhưng mà mấy đứa trẻ từ 5-7 tuổi nó hỏi, biểu mình chỉ thì mình cũng bó tay, không làm sao mình chỉ nó được. Mà mình chỉ được thì nó nói không có thì mình cũng chịu thôi, phải không? Nhưng mà nói không có thì mình cãi, không có lấy gì thở. Thì nó phải diễn nó biết nó đang thở. Thế còn thực ra chỉ không được thì cái kia cũng vậy. Nghe phàm cái gì có tướng thì nó lại dối, là hư giả, là duy hợp. Mà cái niết bàn là không tướng, nó không có phải là cái duy hợp, thì làm sao có tướng? Mà không tướng là làm sao chỉ? Cho nên cái chỗ đó phải khéo. Chỉ có Đức Phật thì Ngài mới dùng những phương tiện, Ngài chỉ ra bằng cách này cách kia, rồi chúng ta lâu ngày thấm hiểu, chứ còn không thể chỉ thẳng được. Bởi vậy nên hai cái kiến chấp có và không đó, là hai cái kiến chấp rất là quan trọng. Nghĩa là mình lạc gì có thì đó là thường, lạc gì không thì chấp đoạn à, nó khó như vậy. Cho nên ở đây mới nói rằng, nghĩa là giác ngộ rồi thì xa lìa được cái kiến chấp thường là có, kiến chấp đoạn là không. Diện lập là chỉ, và phỉ bán là hai kiến chấp có và không, duy chánh pháp mới hay lìa nó à, chánh pháp không có kẹt trong hai cái đó. Xong vị thừa thấy ngoài tâm có pháp vẫn phải phá trừ, ngoài quẩn biết trên còn phải xu hướng vốn là ngoại đạo. Do đó tự giác thánh tín xa lìa hai bên, dạy bảo Bồ Tát đây là nhân chân thật Bồ Đề. Ai mà không còn kẹt dính hai bên đó, đó mới là cái nhân Bồ Đề chân thật. Còn nếu còn kẹt dính là chưa có cái nhân Bồ Đề. Thế con nhận lời Bồ Tát Đại Huệ thỉnh rồi, vì nói kệ dựng lập và thủy bán không có tâm lượng kia, thân thọ dụng dựng lập và tâm không thể biết, mưu si không trí huệ dựng lập và thủy bán à. Phật nói lại kệ rằng dựng lập là có, thủy bán là không, không có tâm lượng kia, tức là trong chánh pháp không có tâm lượng đó. Thân thọ dụng, tức là do cái gì thân mình thọ dụng được thì nói đó là có, và tâm không thể biết à. Ngu si không trí tuệ à. Rồi mới cho nên này là có và là không. Hai kiến chấp có không là ngoài tâm vọng chấp, không có tâm lượng kia là có không, chẳng phải chỗ tột cấu thành tâm lượng. Bởi vì cái có cái không không phải là chỗ tột cùng à, mà mình kết hợp nó thành trong cái tâm lượng của mình. Muôn pháp như mộng, một phen mê thanh ra, trong mộng chúng sanh và thế giới chẳng phải chỗ biết của tâm. Nên khi mà mình mộng, mình thấy chúng sanh, thấy thế giới, thì lúc đó mình không biết rõ từ đâu mà ra hết. Muốn đem sai biệt của việc mộng toan nói thành về giác tâm thì nào khác vẽ hình dáng như không, chỉ thêm ngu si. Khi người ta đang mộng, đang mê thấy những cảnh trong mộng đó, mà mình tỉnh ở ngoài, mình nói cái đó là mộng, mình diễn tả cái thuyết cho họ nghe thì họ có biết gì không? Nên chỉ là làm chuyện không công vô ích, giống như vẽ hình dáng trong hư không. Thế Tôn nói cái nghĩa của kệ này muốn lặp lại cho rõ ràng, bảo Đại Huệ có bốn thứ chẳng phải có mà có dựng lập. Thế nào là bốn? Nghĩa là chẳng có tướng dựng lập, chẳng có kiến dựng lập, chẳng có nhân dựng lập, chẳng có tánh dựng lập à, kiến à, tướng à, kiến à, nhân à, tánh à, ấy gọi là bốn thứ dựng lập. Lại phỉ bán là không là sao không? Đối với cái sở lập kia không có chỗ được, tức là đối với cái có đó mà mình thấy không được, không thể được, tức là thấy nó không, quán sát không nhận được, bèn khởi phỉ bán, tức là nói nó là không, ấy gọi là tướng dựng lập và phỉ bán. Dựng lập tức là có và không. Tự tâm hiện lượng vốn không tướng mà dựng lập tướng, vốn không kiến mà dựng lập kiến, vốn không nhân mà dựng lập nhân, vốn không tánh mà dựng lập tánh. Nói rằng tất cả pháp từ nghe tâm hiện lượng rồi vọng khởi, như vậy thì nó không có thực, mà mình hư dối dựng lập, nào là tướng, nào là kiến, nào là nhân, nào là tánh à, dựng lập bốn thứ đây đều không biết tự tâm hiện lượng, Cho nên chỗ dựng lập đều không có nghĩa thật. Bởi không có nghĩa thật đều sanh thủy bá, tức là không, thì không khác với dựng lập, tức là có. Mình nói không thì đó là ngược với cái nghĩa có thôi. Hai lối chấp này đối với tự tâm hiện lựa cách nhau quá xa. Khi mà nói về chấp có, nói về chấp không thì rất là xa với cái tự tâm hiện lượng của mình. Lại nữa, đại huệ thế nào chẳng có tướng dựng lập tướng, nghĩa là ấm giới nhập chẳng có tự tướng cộng tướng mà khởi chấp trước. Đây là đây như thế, đây chẳng khác, ấy gọi là chẳng có tướng dựng lập tướng. Chẳng có tướng mà dựng lập, đây là do lỗi vọng tưởng hư ngụy từ cô thủy các thứ tập khí chấp trước mà sanh. Thì đây cái thứ nhất là nói chẳng có tướng mà dựng lập tướng, nghĩa là sao? Nói rằng như là thân nông ấm của mình hay là thập bát giới thập nhị nhập chẳng có cái tướng riêng tướng chung mà mình khởi chấp trước. Đây như thế tức là đây có cái tướng thiệt, là đây chẳng khác, đây có cái tướng không khác. Đó gọi là chẳng có tướng mà dựng lập tướng. Nó không có tướng thiệt mà dựng lập tướng thiệt. Thì mình bây giờ có giống vậy không? Nó không phải tướng thiệt mà dựng lập tướng thiệt. Hiện giờ chúng ta có cái bệnh đó không? Có, phải không? Đừng nói chuyện gì xa. Nếu là một người ở trong chúng đây mà có cái hình dáng như thế nào, hoặc là cao, hoặc là thấp, hoặc là trắng, hoặc là đen, cái mình thấy của bên đó cao, trắng, cái tên bên đó là A, là B gì đó, mình thấy vậy rồi, thì có cái người nào ở nơi khác họ chưa biết, bây giờ họ lại muốn tìm cái bên đó thì hỏi cái bên A đó có đây không? Đấy, ông A đó làm sao? Diễn tả tôi coi cho tôi có không? Thì thấy ông A đó lùn lùn và đen. Thì mình liền nói sao? Nên không phải. Cái tướng của ông A phải là cao trắng, mà anh nói lùn đen không phải ông A. Phải không? Như vậy thì mình cho cái tướng đó là cái tướng thiệt. Nếu ai diễn tả khác là mình không chịu. Như vậy thì tất cả cái tướng mà mình thấy ở đây mình đều cho là cái tướng thiệt hết. Tướng nào cũng là cái tướng thiệt. Hoặc giả nói ông A đó ổng mập, mà bây giờ hồi mà họ gặp những năm về trước ổng mập, bây giờ ổng ốm, mà xưa ổng là 60 kg, giờ ổng ốm còn có 50 thôi. Cái tình đó không phải, ông A ổng không có mập, ổng ốm. Người kia sẽ nhớ ông má kia gặp ổng mập, thì nó không phải ổng mập, ông A mập. Thì như vậy hai người cãi không? Nghĩa là ông A mập nhưng A ốm, chỉ khác lúc trước mập bây giờ ốm. Nhưng mà nghe nói cái tướng mập ốm khác đó là mình không chịu được. Nghĩa là mình phải đúng như cái gì mình thấy, mình nói đó là tướng thật. Còn nói sai đi là mình cho là không được. Bởi vậy cho nên trên thế gian này người ta chấp cái tướng. Bởi chấp cái tướng cho nên người nó khổ. Mấy người đã thấy chấp tướng nó khổ không? Khổ làm sao? Chấp tướng nhiều thứ khổ lắm, khổ đủ đều. Bây giờ tôi nói ha, người nào mà ở trong chúng mà diện mạo khôi ngô rồi này kia đó, thì cho cái tướng mình là sao? Tướng mình là đẹp. Mà chấp tướng mình đẹp, cái tâm ngã mạn nó nổi lên. Thì gặp tâm ngã mạn nổi lên thì hại ghét mình, nó thương mình. Cái khổ rồi. Đó là mới nói cái khổ số 1. Cái khổ thứ hai nữa, thấy mình đẹp cho nên rồi thì ai tới này kia mình cũng hơi muốn khoe khoe cái đẹp của mình đó. Rồi tôi thấy tôi thương cái chừng đó. Cái khổ thứ hai nữa. Như vậy thì từ cái khổ ngã mạn rồi cái khổ ái cột theo nó kéo cái dài dài đó. Rồi nếu ai mà chấp cái tướng mà thấy tướng mình xấu thì sao? Rồi thấy mình xấu cái mình tối. Thấy không? Mình tối thì mình lúc nào mình cũng than thân trách phận mình. Sao mà ít phước, thành ra xấu quá. Ai cũng khi ai cũng chê mình thì tự nhiên mình khổ thôi. Thấy mình xấu bị người ta khi, bị người ta chê là mình khổ. Phải không? Đó là cái khổ thứ nhất. Cái khổ thứ hai nữa, à, đi đâu muốn nhờ ai việc gì, thấy khổ thì không ưa, nó thấy xấu thì không ưa, nói thì thấy dù duyên nó không chịu giúp mình gì hết, có khổ không, khổ nữa đó. Như vậy thì đẹp nó khổ theo đẹp, mà sống nó khổ theo sống, cái nào cũng khổ hết, thấy không? Như vậy cho nên cái tướng đó là cái khổ, chấm vào tướng là khổ. Bây giờ không thành chấm, thanh này là giả dối, không có gì quan trọng hết, là nó đẹp cũng không có nghĩa gì, là cái tướng hư dối, mà nó có xấu cũng là tướng hư dối thôi. Biết rõ như vậy không chấp thì mình khỏe, khỏe tâm phần, phải không? Đó là cái gốc của sự tôn. Cho nên mình thấy được cái thân tướng nó không thiệt, đó là mình nói về nhã, mình nói tới sự vật cũng vậy. Bởi chấp tướng cho nên muốn cái gì cũng đẹp, sắm cái đồng hồ muốn đồng hồ cho đẹp, đẹp thì phải tốn tiền nhiều, rồi may cái áo cũng muốn giải cho đẹp, rồi thợ may cho khéo thì cũng tốn tiền nhiều, phải không? Nghĩa là mặc là để ấm chứ đâu phải mặc để đẹp. Mà tại mình chấp tướng cho nên rồi tất cả cái đó đều là thấy khổ không. Rồi ở cái nhà cũng muốn cho đẹp, rồi cái gì cũng muốn đẹp hết, rồi tất cả mình đều đưa tới cái phải lo lắng, phải ngược xuôi rồi khổ. Như vậy cho nên khi mà bị kẹt trong cái tướng rồi thì người ta phải bị bao nhiêu thứ khổ. Như vậy thì từ cái mê chấp tướng đó nó đưa tới cái đau khổ không có kể hết được. Vì vậy mà ở đây Phật nói hai cái bệnh đó, cái bệnh thứ nhất là bệnh chấp tướng, bệnh không thiệt là mình chấp cái tướng thiệt, cho nên là mình cho cái tướng thiệt đó là có, chẳng có tướng mà dựng lập, đây là do lỗi vọng tưởng hư ngụy từ vô thủy, các khí tập khí chấp trước mà sanh. Như vậy thì cái tướng đó gốc từ cái vọng tưởng hư ngụy từ vô thủy, tức là từ phở nào đó, rồi do những cái thói quen tập khí chấp trước mà sanh cái tướng đó thì thôi, chứ nó có thiệt gì đâu. Từ nay về sau bài rõ vốn không tướng vân vân, mà khởi chấp trước tướng vân vân, ấm giới nhập vốn không tự tướng cộng tướng, mà khởi chấp trước tự tướng cộng tướng, nên bảo pháp ngã chấp cứng không buông. Nên trong kinh nói cái pháp ngã chấp, chấp chặt không có buông. Do đó chánh văn nói đây như thế, đây chẳng khác, đó là lời chỉ cho nó chấp cứng đó. Đây là như thế, đây là không khác, nó là như vậy đó. Xong đều do mê Như Lai tàn mà có nghiệp tứ chuyển tướng, các thứ hư ngụy lại chạy theo căn thức dẫn khởi các thứ tập khí, đây là suy nguyên bởi do chấp trước mà thanh. Đó là tiền tận cái cội nguồn của nó, đều là do chấp trước mà có. Đó là nói về tướng. Bây giờ nói về kiến. Đại huệ chẳng có kiến dụng lập kiến tướng, là ấm giới nhập kia như thế chẳng nhã nhân chúng sanh thọ mạng tưởng dưỡng sĩ phu dựng lập. Không phải mà mình dựng lập, ấy gọi là chẳng phải có kiến dựng lập kiến. Kiến đây là kiến chấp, nghĩa là mình thành cái kiến chấp. Tại vì đối thân năm ấm hợp bát giới thập nhị nhập, nó là không có thiệt, không có chủ thể, mà mình chấp nó là thiệt, là có chủ thể, là mình, là người, là chúng sanh, là đủ thứ hết, dựng lập cho nó là thiệt, đó gọi là kiến dựng lập tướng. Đại huệ chẳng có nhân dựng lập nhân, nhân tướng là thức ban đầu không nhân sanh, sao chẳng thật như nguyễn vốn chẳng thanh, nhãn sát minh giới niệm trước sanh, sanh rồi thật có rồi trở lại hoại, ấy gọi là chẳng có nhân dựng lập nhân trước. Đây nói chẳng có nhân dựng lập nhân, nhân tướng là sao? Nói tất cả đều từ cái thức ban đầu, tức là mê Như Lai tàn bất giác đó, mà thành chuyển thành thức. Mà chuyển thành tàn thức rồi thì cái đó không có nhân, mà bây giờ mình dựng lập nhân, nó sao nó không thật, như quyển giống chẳng sanh, nhãn sắc minh giới trước sanh rồi sanh rồi thật có là trở lại hoại. Ví dụ như bây giờ thường thường mình thấy thì trước hết là trước có con mắt, phải không? Con mắt rồi kế gì nữa, kế là cái hình sắc. Như vậy thì nhãn là con mắt, sắc là hình sắc, rồi kế là gì nữa, có ánh sáng. Nếu cái bình bông đến đây mà trời tối mờ mình thấy không? À, như vậy thì có con mắt, có cái bình bông, thì như vậy có nhãn, có sắc, mà muốn thấy được cái bình bông đó phải có ánh sáng, đó là có mình. À, rồi như vậy thì có nhãn, có sắc, rồi lại có minh, rồi có giới, rồi có niệm. À, thì giới tức là cái giới hạn nó, tức là đây là nhãn, đây là sắc, rồi có cái thức nó khởi lên, rồi như vậy thì gọi là có giới, rồi giấy niệm phân biệt nó, đó là thức. À, như vậy thì trước sanh, rồi sanh rồi, tức là trước rồi sanh, sanh rồi thành có, bây giờ là có, rồi mai mốt nó bại hoại, chấp đó là thiệt, nó gọi là cái nhân tướng ban đầu. À, nói nó có cái nhân, nhân là sắc, nhân là con mắt, nhân ánh sáng mà có vân vân, thì như vậy đó gọi là chấp có cái nhân, nhân ở sau ấy gọi là chẳng có nhân dựng lập cái tướng, nên không có nhân mà dựng lập cái nhân tướng. Kiến tức là ngã kiến, nơi ấm giới nhập nên gọi là nhân ngã. Thức ban đầu không nhân sanh là mê làm tàn thức, mê tàn làm thức, tức là mê Như Lai tàn biến thành đã tàn thức đó. Do đó có nghiệp tướng chuyển tướng đều là việc tâm mê in tồn sanh mà chẳng có nhân sanh, đã in tồn tức chẳng thật như quyển là vốn chẳng sanh, do nhãn thức sát minh in tồn sanh tiếp nói, nói rồi lại dứt. Nói tóm lại chẳng có nhân vọng chắc là nhân mà khởi ra dựng lập, đó gọi là nhân dựng lập. Đại vệ chẳng có tánh dựng lập tướng là hư không, diệt tạng bát niết bàn, chẳng phải làm ra, chẳng ra chấp trước tánh dựng lập. Những thứ này lìa tánh phi tánh, tất cả pháp như sừng thỏ ngựa vân vân, như thấy tóc rũ lìa có và chẳng phải có, ấy gọi là chẳng có tánh dựng lập tướng. À, nói rằng như là hư không, như là diệt tận, tức là diệt tận định đó, là niết bàn, những cái đó đó là không phải làm ra. Có ai làm ra hư không không? Thì niết bàn cũng không phải làm ra, diệt tận định cũng, diệt tận cũng không phải là làm ra. Nhưng giờ mình chấp trước nó có cái làm ra, rồi chấp trước tánh dựng lập tánh, tức là có cái thực thể. Như vậy thực thể hư không là sao? Cái gì không làm ra thì nó không có thực thể, mà mình chấp có thực cái hư không, tức là chấp hư không có thực thể, mà chấp hư không thực rồi biết là cũng có thực. À, thành ra mình chấp biết bằng thực, chấp hư không thực là cái lối dựng lập tánh của hư không, của niết bàn. Như vậy thì những thứ này lìa tánh phi tánh, tức là lìa có thực thể và không thực thể. À, vì nó không có cái đối đãi, nó không có cái thực có và thực không. À, tất cả pháp như sừng thỏ ngựa. À, đối cái này có thì tạm nói này là không. À, đối sanh tử, hết sanh tử thì tạm nói là niết bàn. Thế còn niết bàn nếu khi hết sanh tử rồi thì không còn lập cái tên vô sanh nữa. Bởi vì còn sanh tử thì mới nói là có cái vô sanh, còn sanh thì mới nói cái không sanh, phải không? Đến khi không còn sanh nữa thì nói gì? Nói không sanh đối với cái gì? Nói hết chỗ đối rồi.